ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác đều chẳng lìa các tiêu chuẩn ấy. Thế giới này sẽ vô cùng tốt đẹp. Thế giới này sẽ được gọi là cõi đời thịnh trị. Trước hết, thân tâm mỗi người khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hòa hài, thiên hạ thái bình. Do lòng người chiêu cảm, do lòng người tốt lành, nên núi sông đại địa hoàn toàn chẳng có các tai nạn. Kinh Phật đã dạy như vậy. Tướng do tâm sanh, cảnh chuyển theo tâm. Tướng mạo và thân thể của chúng ta khỏe mạnh là do ý niệm chuyển biến. Ý niệm của ta tốt đẹp, con người bạn khỏe mạnh, sống lâu, chẳng ngã bệnh. Tâm ta lẫn hành vi đều tốt đẹp, ở nơi đâu, nơi ấy chẳng có tai nạn. Điều này chẳng có gì hiếm hoi lạ lùng. Tình hình vốn là như thế đó. Hoàn cảnh đều là do ý niệm mà biến hóa. Vì thế ý niệm rất bất phàm, sức mạnh của nó rất lớn. Ý niệm bất thiện là tai nạn. Tâm hạnh của quý vị chẳng lành, thì đối với chính mình mà nói, chính mình toàn thân đầy bệnh tật, gia đình bất hòa, công việc chẳng thuận lợi, chỗ ở thường xảy ra tai nạn như hạn hán, lụt lội, động đất, đều do ý niệm của chính mình phát khởi, biến hiện. Đức Phật đã nói những điều này từ mấy ngàn năm trước. Theo ghi chép của Tổ tiên Trung Quốc và lịch đại tổ sư, khác với cách nói của người ngoại quốc. Người ngoại quốc nói, từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến nay là hơn 2550 năm. Tổ tiên người Trung Quốc ghi chép khác với cách nói ấy. Họ chép rất rõ ràng là Thích Ca Mâu Ni Phật sanh nhằm năm thứ 24 đời Châu Chiêu Dương, tức là năm Giáp Dần. Dần là cọp, Thích Ca Mâu Ni Phật tuổi cọp, năm Giáp Dần mà. Đức Phật diệt độ nhằm năm thứ 53 đời Châu Mục Dương. Nếu theo cách ghi chép này, từ khi Đức Phật diệt độ đến nay phải là 3037 năm. Đó là cách nói được chư tổ tương truyền tại Trung Quốc. Trong quá khứ, Lão Hòa Thượng Ngư Dân đã dùng cách nói này. Vị thuộc thế hệ trước đó là Ấn Quang Đại Sư cũng tuân theo cách nói này. Đương nhiên, người ngoại quốc cũng có căn cứ, nhưng người Trung Quốc cũng có căn cứ. Chẳng cần phải tranh luận chuyện này. Đây chẳng phải là chuyện to tát gì, mà là chuyện nhỏ nhoi, chuyện giặt giảnh như lông gà vỏ tỏi. Đối với văn hóa của chính mình, đối với điều được chư tổ tương truyền, chúng ta phải có tín tâm. Lịch đại tổ sư trong quá khứ tại Trung Quốc là những bậc hữu tu, hữu học, hữu chứng. Chẳng phải là kẻ tầm thường. Người bình thường sẽ chẳng làm được. Các ngài thật sự là những vị tái lai. Nếu chúng ta chẳng thể tin tưởng các ngài, chẳng có tín tâm, sẽ chẳng có cách nào học tập. Điều được kinh điển nói, được các tổ sư truyền, còn rất khó có là các nhà khoa học cận đại, tức là các nhà thuộc ngành khoa học tiên phong. Là lượng tử lực học đã phát hiện. Trong những báo cáo do họ đưa ra, rất nhiều điều giống như trong kinh Phật đã nói. Thí dụ như ở đây nói, tri huyễn hư cố, họ đã phát hiện điều này. Phát hiện trong vũ trụ này, bất luận tinh thần hay vật chất đều là giả, đều chẳng phải là thật. Tinh thần và vật chất do đâu mà có? Họ nói là do ý niệm mà có. Chúng ta nói là niệm đầu. Cách nói này giống như trong kinh Phật đã nói. Kinh Nhân Dương dạy, trong một cái khảy ngón tay có 60 sát na, một sát na có 900 niệm. Chúng ta học tập kinh giáo, biết Thích Ca Mâu Ni Phật nói theo kiểu ấy là nói phương tiện, chẳng phải là chân thật. Nói phương tiện thì được, vì người bình phàm chẳng có cách nào lý giải điều này. Cuộc đối thoại giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Bồ Tát trong kinh Bồ Tát Xử Thai là nói chân thật, chẳng phải là nói phương tiện. Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, phàm phu khởi một niệm, tâm hữu sở niệm, thì trong một niệm ấy có bao nhiêu tế niệm, tức là có bao nhiêu ý niệm gì tế, có bao nhiêu tướng. Tướng là hiện tượng vật chất. Có bao nhiêu thức? Thức là thọ tưởng hành thức. Tướng là sắc. Có những hiện tượng như thế xuất hiện. Di Lặc Bồ Tát trả lời cũng dùng một cái khảy ngón tay. Bao nhiêu niệm? 32 ức trăm ngàn niệm. Dùng trăm ngàn làm đơn vị, chúng ta tính toán quán đổi, thì trong thời gian một cái khải ngón tay bèn có 320 triệu tế niệm, nhiều hơn kinh Nhân Dương đã nói quá nhiều. Nếu chúng ta khải nhanh, một giây khải được 5 lần, tôi tin là có thể. Tôi có thể khải 4 lần, tôi tin có người khải nhanh hơn tôi, thân thể khỏe mạnh hơn tôi, động tác nhanh hơn tôi. Nếu một giây khải 5 lần, bèn là bao nhiêu triệu? 1.600 triệu. Vậy là một giây có bao nhiêu tế niệm? Có 1.600 triệu niệm di tế. Niệm nhiều dường ấy liên tục tích lũy chẳng ngừng, bèn sanh ra huyền tướng. Trong huyễn tướng ấy có tinh thần và có vật chất. Nói theo danh từ Phật Pháp là ngũ uẩn, tức sắc thọ tưởng hành thức xuất hiện. Đó là ba tế tướng của A-lại gia. Các nhà lượng tử lực học hiện thời đã phát hiện. Chúng ta chẳng thể không bội phục họ. Trong kinh Đức Phật đã nói, thức thứ sáu là ý thức, có công năng phân biệt vô cùng to lớn. Đối ngoại, nó có thể duyên khắp pháp giới hư không giới. Đối nội, nó có thể duyên tới A Lại Gia. Hiện thời lượng tử lực học đã duyên đến A Lại Gia, nhưng chẳng duyên đến tự tánh. Nếu lại hỏi các hiện tượng ý niệm ấy do đâu mà có, Lữ Tử Lực Học chẳng có cách nào trả lời. Nhưng kinh Phật thì có. Đức Phật dạy trong vũ trụ có một lý thể thật sự, có thể sanh ra dạng sự dạng vật. Lý thể ấy được gọi là tự tánh. Minh tâm kiến tánh là quý vị tìm được điều này. Trong triết học nó được gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Nó có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Muôn hình muôn vẻ trong toàn thể vũ trụ là cái được sanh, cái được hiện, cái được biến. Khoa học chẳng tìm được cái có thể sanh, có thể hiện, có thể biến này. Vì sao? Vì chẳng thể dùng phân biệt, càng chẳng thể dùng chấp trước. Quý vị có phân biệt, có chấp trước, bèn là vọng tâm. Vọng tâm chỉ có thể duyên vọng. A lại gia là vọng, nên có thể duyên đến những hiện tượng hư vọng trong khắp pháp giới hư không giới, nhưng chẳng thể duyên đến chân. Phải như thế nào thì mới có thể duyên chân? Buông vọng xuống sẽ duyên được, thấy được. Vì thế nói tri huyễn tức ly, ly huyễn bèn giác. Giác ấy chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người ấy đã chứng đắc cảnh giới ấy. Trong Phật pháp người ấy được gọi là Phật Đà, đã thành Phật. Nhà khoa học lượng tử hãy còn cách biệt Phật một khoảng. Tuy thuộc người ấy có thể buông xuống hay không, nếu thật sự có thể buông toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, người ấy bèn thành Phật. Khoa học tiến bộ, tôi tin là dăm ba năm nữa lượng tử lực học có thể phổ biến, khiến cho người trong cõi đời đều biết. Chuyện ấy sẽ có ích vô cùng to lớn cho Phật giáo. Vì những điều Đức Phật đã nói trong kinh đều được chứng tỏ. Nhân loại đã có năng lực xử lý hoàn cảnh. Muốn hóa giải tai nạn, bèn biết dùng phương pháp gì? Để hóa giải các xung đột đã có biện pháp. Chỉ cần chúng ta tin tưởng tín di đạo nguyên, công đức mẫu. Quý vị chẳng tin thì chẳng có cách nào cả. Vì sao chẳng thể tin? Quý vị chẳng nhận biết điều này. Do chẳng nhận biết nên không tin. Khi tôi còn trẻ, đối với những điều này chẳng biết tí gì. Học trong nhà trường nghe giáo viên bảo tôn giáo là mê tín, Phật giáo là đa thần giáo, thứ gì cũng lại mê tín nhất, mê tín hàng đầu trong các thứ mê tín. Vì thế trước này tôi chưa hề có ý nghĩ tiếp xúc Phật giáo. Chẳng có. Chùa miếu đều chẳng đến. Thuở trẻ ngoan cố dường ý. Cũng may là chúng tôi có tâm mong cầu hiểu biết. Lúc 21 tuổi sanh lòng mê đắm triết học. Trong tâm tôi hết sức ưa thích môn khoa học ấy. Lúc 26 tuổi gặp gỡ giáo sư Phương Đông Mỹ, là một vị triết gia đương thời, mà trong tâm tôi hết sức ngưỡng mộ. Tôi theo học triết với thầy. Trong phần cuối cùng thầy giảng triết học trong kinh Phật, tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thưa, Phật giáo là tôn giáo, là đa thần giáo. Đa thần giáo là tôn giáo thấp kém, làm sao có triết học cho được? Thầy bảo, anh còn trẻ, không biết. Thầy giảng, Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong nền triết học toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi theo học môn ấy với thầy, mới sửa đổi quan niệm sai lầm. Biết trong ấy có thứ thật tốt đẹp dường ấy, vô cùng khác vọng. Thầy bảo tôi, hiện thời trong các chùa miếu chẳng có triết học Phật giáo. Tôi hỏi thầy phải tìm ở nơi đâu? Trong kinh điển. Vì sao hiện thời trong chùa miếu chẳng có người học tập nữa? Thầy nói chẳng giống như trong quá khứ. Trong quá khứ, những người xuất gia trong các chùa miếu là bậc đại đức hạnh, đại học vấn. Vì thế, Phật môn thường nói, người xuất gia là thầy của đế vương, chẳng sai tí nào. Thật sự có tư cách làm thầy của đế vương. Đế vương tướng lãnh, đại thần, thể gặp những vấn đề chẳng thể giải quyết, bèn thỉnh giáo người xuất gia. Người xuất gia thật sự có năng lực chỉ dạy họ. Đáng tiếc là hiện thời họ chẳng học kinh giáo nữa. Do vậy thầy bảo tôi, nếu anh muốn học, hãy học từ kinh điển. Chỉ cho tôi con đường ấy. Thầy chỉ cho tôi con đường ấy vô cùng chánh xác. Nếu thầy chẳng nói trước, tôi mò đến chùa miếu gặp người xuất gia thỉnh giáo, một câu hỏi là ba điều không biết, chắc chắn tôi sẽ ngờ vực lời thầy. Cho là lời thầy nói chẳng phải là sự thật, thầy đã dặn dò trước. Người xuất gia chẳng nghiêm túc học tập, sau khi đã học thì phải làm được, đó là tập. Quý vị học rồi nhưng chẳng làm được, đó là giả, vô dụng. Ha, chẳng phải là trong Phật giáo có khoa học cao cấp. Chúng tôi đã học Phật nhiều năm ngần ấy, biết Phật giáo không chỉ có khoa học cao cấp mà còn có triết học cao cấp. Khoa học và triết học đều đạt tới đỉnh cao tột bậc. Những phát hiện gần đây nhất trong lượng tử lực học giống hệt như trong kinh Đại Thừa đã nói. Học Phật có lợi ở chỗ nào? Đối với chính mình mà nói thì là thân tâm khỏe mạnh, thân tâm thanh tịnh, ban cho quý vị điều tốt đẹp ý, chẳng có phiền não, chẳng có ưu lự, chẳng có vướng mắc, chẳng có áp lực, trí huệ tăng trưởng, đức hạnh tăng trưởng, vui sướng lắm. Vì vậy người học Phật pháp hỷ sung mãn. Trong Đại Kinh thường nói, Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ. Ở đây quý vị nói là rất sung sướng. Vì thế thầy bảo tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi đã đạt được. Mỗi ngày đều cảm tạ thầy. Nếu thầy chẳng chỉ ra con đường này, suốt cuộc đời này tôi sẽ khổ sở chẳng thể nói nổi. Ha, có hạnh phúc tự tại vườn ý. Thầy chỉ điểm đường lối chánh xác, bản thân chúng ta phải thực sự làm, biết đó là giả. Kim Kim Cang dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Đối với tất cả những tướng được hiện, chúng ta đều chẳng bận tâm, buông xuống hết. Thật sự chẳng có một niệm toàn khống chế, chẳng có mảy may ý niệm chiếm hữu nào. Thuở tại thế, Đức Thế Tôn đã nêu tấm gương tốt nhất. Ngài xuất thân là dương tử, quý tộc, xuất thân từ quý tộc. 19 tuổi bỏ ngôi vua. Rời gia đình đi học đạo. Học suốt 12 năm. Sống cuộc đời của một vị tăng khổ hạnh. Ba y một bát, giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây. Sống suốt cả đời như vậy, vui sướng khôn sanh. Thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Học tiểu thừa thành tựu thành chánh giác. Đại thừa Bồ Tát thành chánh đẳng chánh giác. Thuở ấy, Ngài biểu hiện cho chúng ta thấy, nêu gương cho hàng hậu học chúng ta. Trong Phật Pháp, để tiến cao hơn thì phải buông xuống. Thuở ấy, Dương Gia Đại Sư dạy tôi, giống như tòa cao ốc 100 tầng, quý vị có thể buông từ tầng nhất xuống thì mới có thể tiến lên tầng thứ hai, có thể buông tầng thứ hai xuống mới có thể lên tầng thứ ba. Quý vị chẳng chịu buông xuống, chấp trước nơi đó, sẽ vĩnh viễn chẳng thể tiến bộ. 51 tầng cấp Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, giống như một tòa cao ốc gồm 51 tầng. Có thể buông thập tính xuống, quý vị đạt tới địa vị thập trụ. Có thể buông thập trụ xuống, quý vị mới có thể đạt đến địa vị thập hạnh. Bí quyết là buông xuống. Vì sao chẳng buông xuống được? Do chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Vì vậy trước hết bảo quý vị hãy liễu giải chân tướng sự thật. Trí văn thù là thấy thấu suốt, hạnh phổ hiền là buông xuống. Thấy thấu suốt giúp buông xuống, buông xuống lại giúp thấy thấu suốt. Hai điều này giúp nhau thành tựu từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Đem phương pháp thật sự bí mật này truyền cho quý vị. Tôi gặp gỡ Dương Gia Đại Sư là lần đầu tiên gặp mặt người xuất gia. Tôi bèn hướng về lão nhân gia thỉnh giáo. Tôi thưa, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho con biết Phật Pháp. Con biết Phật Pháp thù thắng. Biết Phật Pháp là đại học vấn, có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Tôi thỉnh lão nhân gia, có phương pháp tốt đẹp nào khiến cho con có thể khế nhập rất nhanh chóng hay chăng? Ngài dạy tôi thấy thấu suốt, buông xuống, truyền cho tôi ngay hôm đầu tiên. Tôi học suốt mười mấy năm mới thật sự hiểu rõ đạo lý ấy. Sau khi đã hiểu rõ, cảm kích Thầy vô tận. Ngài chẳng giấu giếm mảy may nào, giống như đã đem bí mật thành Phật của hàng Bồ Tát truyền cho tôi. Tuy trong Kinh Đại Thừa Đức Phật đã thường nói tới bí quyết ấy, nhưng chúng tôi xem mà chẳng hiểu, đọc phớt qua, chẳng hề lưu ý. Thầy vừa chỉ điểm cảnh tỉnh, chúng tôi bèn chú ý, phát hiện trong Kinh Điển Đại Thừa đâu đâu Phật cũng đề ra, chỉ dạy điều ý. Trong những bộ kinh Bảo Tích Viên Giác Lăng Nghiêm được nêu ra ở đây, thấy đều có. Đã thật sự liễu giải, nên đối với huyện tướng chẳng chấp, chẳng đắc. Chấp là chấp tướng, chẳng còn chấp tướng, bèn chẳng còn có ý niệm được mất. Đối với hết thảy sự vật, chẳng có ý niệm khống chế hay chiếm hữu, đó là vô đắc. Thật sự thấy thấu suốt. Văn Trung Thịnh Tán Đại Sĩ Chi Quyền Thật Nhị Đức. Quyền đức là buông xuống, thật đức là thấy thấu suốt. Đại sĩ được nói ở đây chính là các vị Bồ Tát tham dự pháp hội này. Ở đây nói tỳ kheo có tới 12,000 người, Bồ Tát vô lượng vô biên. Có nhiều vị Bồ Tát từ thế giới phương khác đến. Giai năng thị hiện thị quyền đức, thật vô khả đắc thị thật đức. Thật vô khả đắc là trí huệ. Giai năng thị hiện là phương tiện thiện xảo, nên dùng thân gì để độ được chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát đều có thể hiện thân. Như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, chư Phật Bồ Tát hiện thân xác thực là chẳng hề khởi tâm động niệm. Hiện như thế nào? Tự nhiên hiện. Thuật ngữ trong Phật Pháp là pháp nhĩ như thị, tức là vốn là như vậy. Nếu hỏi vì sao vốn là như vậy, do cùng một tự tánh, chỉ rõ vạn sự vạn vật trong toàn thể vũ trụ và chính mình là cùng một thể. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Thật vậy chẳng giả tí nào. Do đó nói, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Pháp thân Bồ Tát biết, nhận thức, khẳng định hết thảy các pháp và ta là một thể. Phàm phu chẳng biết, phân chia tự và tha, nên tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, gây tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tuy tội nghiệp là giả, chẳng thật, nhưng nếu kẻ ấy không tỉnh ngộ thì phải hứng chịu. Hứng chịu rất khổ, giống như mơ thấy ác mộng. Khi kẻ ấy gặp ác mộng, chẳng biết chính mình đang nằm mộng, khổ chẳng thể nói nổi. Hệ tỉnh giấc mới biết là một giấc mộng. Chúng sanh luân hồi trong lục đạo là như vậy, chịu khổ hưởng vui trong lục đạo. Ngày nào tỉnh giấc giác ngộ, lục đạo bèn chẳng còn nữa, mới biết là một giấc mộng to lớn. Lời Vĩnh Gia Đại Sư đã nói là lời thật, chẳng phải là giả. Hội trung chư đại sĩ giai viên cửu quyền thật nhị đức, viên mãn trọn đủ hai đức ấy. Cố dân thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Đây là nói lời tổng kết một đoạn ngắn. Ý nói các vị Bồ Tát ấy đều có trí huệ và đức hạnh ấy. Chư vị hãy ghi nhớ, đức hạnh là buông xuống. Chúng ta học Phật phải ghi nhớ, thật sự muốn cầu giảng sanh thì phải trì giới, phải khổ hạnh. Trước khi diệt độ, Thích Ca Mâu Ni Phật răn dạy đệ tử: Đức Phật chẳng còn hiện diện trong thế giới này thì hãy lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Bất luận quý vị học thiền tông, học giáo hạ, học hiển, học mật, học đại thừa, học tiểu thừa, chỉ cần là học Phật thì điều này là căn bản. Tức là lấy giới làm thầy là căn bản, lấy khổ làm thầy là căn bản. Vì sao chẳng trì giới tốt đẹp, sợ chịu khổ? Như vậy là chẳng được rồi. Quý vị thật sự muốn thành tựu phải nhận được điều này, chịu được nỗi khổ kẻ khác chẳng thể chịu, nhận được nỗi nhục chẳng thể nhận. Này chúng ta gọi nỗi nhục ấy là nhục nhã, có thể nhận được. Thực hiện giới luật từ chỗ nào? Phải bắt đầu bằng đệ tử quy. Đối với Phật giáo hiện thời, chúng tôi đã đến nhiều nơi thuộc các quốc gia, tiếp xúc các vị đồng tu học Phật trong giới Hoa Kiều đã nhiều năm, khiến cho chúng tôi nhận thấy hàng xuất gia học Phật chẳng thể hành sa di luật nghi, hàng tại gia chẳng thể hành thập thiện nghiệp đạo. Do vậy họ chẳng thể thành tựu. Chẳng phải là họ không nỗ lực. Tôi gặp những người tham thiền, có người học giáo, có người học mật. Vì sao họ chẳng thể thành tựu? Đừng nói là so với cổ nhân, ngay cả so với người thuộc thế hệ trước mà đã thua kém rồi. Rốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào? Vì sao người trước kia có thể làm được, nhưng người hiện thời chẳng làm được? Thâm nhập quan sát mới bèn phát hiện người thuộc thế hệ chúng ta đã sơ sót trong giáo dục dung bồi căn bản. Chẳng thể nào chê trách người trong thế hệ này được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một lời công bằng: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Dường như là nói với người trong thế hệ này. Vì cha mẹ họ chẳng biết, sanh trong thời hoạn nạn mà, ông bà của kẻ ấy cũng chẳng biết. Dẫu là ông bà cố của họ gần như thuộc vào lớp tuổi tôi, vẫn chưa hoàn toàn biết, vẫn phải là đời trước của tôi, tức là kể đến đời cha của tôi thì mới biết. Họ sống vào thời đầu dân quốc, tuy văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bị coi nhẹ, nhưng vẫn còn ảnh hưởng. Đến thế hệ chúng tôi hãy còn chịu ảnh hưởng đôi chút. Chứ người trẻ hơn tôi đôi ba tuổi đã chẳng biết nữa. Tôi có một người em trai nhỏ hơn tôi 6 tuổi, căn bản là anh ta chẳng biết. Làm sao quý vị có thể trách móc người hiện thời? Cho nên chẳng thể trách móc họ. Hãy khéo dạy bảo họ học tập, bổ sung những môn học ấy. Học bù, lúc bé chẳng học, nay đã giác ngộ, nếu muốn thật sự thực hiện, nhất định phải học bổ sung các môn ấy. Vì nếu chẳng có những môn học ấy, quý vị chẳng có căn bản. Siêng khổ nỗ lực cả đời nhưng chẳng thể thành tựu. Giống như cây cối hoa cỏ, chẳng có rễ. Quý vị cắm hoa trong bình, dùng dáng thì nó cũng có thể nở hoa, nhìn cũng đẹp lắm, nhưng chẳng thể kết trái. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Đối với chuyện giáo dục con cái, cổ nhân Trung Quốc hết sức nghiêm ngặt, hết sức quan trọng. Gia tộc quý vị trong tương lai có thể hưng vượng hay không, có thể phát đạt hay không, hoàn toàn cậy vào mai sau có nhân tài xuất hiện hay không. Vì thế rất quan trọng chuyện dạy dỗ con cái. Bắt đầu dạy từ khi nào? Từ lúc có mang bèn bắt đầu dạy, gọi là thai giáo. Trẻ nhỏ vừa sanh ra biết nhìn biết nghe. Quý vị ngàn muôn lần chứ nên nghĩ rằng nó chẳng hiểu chuyện. Nếu nghĩ như vậy, quý vị đã sai mất rồi. Nó rất thông minh. Cái gì cũng đều biết, chỉ là chưa thể nói. Vì thế đệ tử quy chẳng phải là để dạy trẻ nhỏ học hoặc dạy chúng nó đọc, mà là gì? Cha mẹ phải thật thà thực hiện đệ tử quy, làm cho trẻ thơ xem. Dạy con từ thuở còn thơ, khiến cho đứa bé ấy, tức là trước khi nó tròn 3 tuổi, từ mới sanh ra cho đến 3 tuổi, là 1000 ngày. Một ngàn ngày ấy gọi là dung bồi căn bản giáo dục. Trong 1000 ngày ấy, người mẹ rất nhọc nhằn, thời thời khắc khắc chăm sóc nó. Nói đúng ra là nó xem thấy, nghe thấy, tiếp xúc toàn là những điều tốt đẹp, quyết định chớ để nó tiếp xúc hoặc trông thấy những điều xấu xa. Vì vậy, cha mẹ đã thực hiện đệ tử quy trước mặt con. Trẻ thơ đã được học, mỗi ngày nó đều xem và nghe. Vì thế ngạn ngữ cổ Trung Quốc có câu tam tuế kháng bát thập, nghĩa là trẻ thơ cho đến 3 tuổi đã được dung bồi cội rễ, thì đến 80 tuổi cũng chẳng bị biến đổi. Rễ sâu cội vững mà. Do đó giáo dục luân lý và giáo dục đạo đức đều do cha mẹ thực hiện cho trẻ thấy. Dụng tâm như thế đó, trẻ cũng biết, cũng làm được. Nhưng vì sao phải làm như vậy? Nó chẳng biết. Đến 6-7 tuổi đi học, dần dần hiểu chuyện, thầy tiếp tục nêu gương cho nó thấy. Vì thế thầy là thân hành ngôn giáo. Trẻ nhỏ dần dần hiểu chuyện, bèn giảng cho nó nghe. Vì sao phải hiếu thuận cha mẹ? Vì sao phải tôn kính anh? Anh phải bảo vệ em. Giảng những đạo lý gần gũi, dễ hiểu cho nó nghe. Dần dần nó sẽ hiểu. Sự giáo dục này rất trọng yếu. Bởi lẽ đó, trẻ nhỏ Trung Quốc thuở ấy 5-6 tuổi cũng rất biết lễ phép, giống như một người lớn thu nhỏ. Hiện thời chẳng còn nữa. Ngày nay giáo dục trong gia đình chẳng còn nữa. Sự giáo dục trong nhà trường chẳng có môn này. Giáo dục xã hội càng chẳng cần nhắc đến nữa. Ngay cả giáo dục tôn giáo cũng chẳng nói đến. Hỏng rồi. Vì thế toàn thể xã hội hiện thời động loạn là do nguyên nhân nào? Thật giáo, hai chữ mà thôi. giáo dục truyền thống bị dứt bỏ, giáo dục tôn giáo bỏ luôn, xã hội biến thành nông nổi này. Tháng 6 năm nay chúng tôi cùng đi với đoàn phỏng vấn tôn giáo Mã Lai đến thăm Phạm Đề Cương, gặp gỡ giáo hoàng của Thiên Chúa giáo, trao đổi với đại chủ giáo của họ. Họ cũng ý thức điều này, cũng biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Do vậy, trong bản báo cáo, tôi đặc biệt nêu lên sự giáo dục tôn giáo. Vì trên cả thế giới hiện thời, các nhân sĩ trong giới học thuật, các thanh thiếu niên học sinh đều nghĩ tôn giáo là mê tín. Người tin theo tôn giáo mỗi năm một ít hơn. Phật giáo chúng ta chẳng có thống kê, chứ Thiên Chúa giáo có thống kê, hàng năm người chịu rửa tội ít hơn. Chúng tôi cũng đã từng gặp rất nhiều lần, có rất nhiều người chất vấn, nghi ngờ tôn giáo có cống hiến gì cho xã hội. Chẳng có cống hiến, chẳng có lợi ích, đương nhiên sẽ bị đào thải. Họ suy nghĩ như vậy đó. Trong quá khứ, tôn giáo có cống hiến cho xã hội. Vì sao? Tôn giáo dạy dỗ, đặc biệt là Phật giáo. Phật giáo vào thời cổ, tự viện am đường là trường học. Hòa thượng thủ tọa, phân tòa giảng kinh, đó là giáo học. Một ngôi chùa có vài vị hòa thượng thủ tọa. Quý vị thích học bộ kinh điển nào, có thể vào phòng học của vị đó, thật sự có thể học được thứ này, thứ nọ. Họ dạy học mà. Vì thế chúng tôi cực lực đề xướng tôn giáo phải quay về giáo học. Hiện thời nhằm đúng lúc gia đình, nhà trường và xã hội đều chẳng dạy luân lý đạo đức nữa. Chúng ta có thể trích lục những kinh luận liên quan tới luân lý đạo đức nhân quả trong các kinh điển tôn giáo. Bản thân chúng ta nghiêm túc học tập phổ biến, nhằm dạy bảo đại chúng trong xã hội, bù đắp giáo dục xã hội trong hiện tại đã thiếu mất ba thứ ấy, thì tôn giáo sẽ có cống hiến vô cùng to lớn đối với xã hội. Người ta chẳng còn có thể nói tôn giáo chẳng có cống hiến gì đối với xã hội, vì chúng ta có những thứ tốt đẹp này. Phải thật sự làm, phải hiểu, phải biết giá trị. Bản thân chúng ta tu học, chính mình đạt được lợi ích. Tôi thường nói là lợi ích cá nhân là khỏe mạnh, sống lâu. Tôi chẳng có đạo tràng. Nếu có đạo tràng ấy hòa hài, sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh thuận lợi, chắc chắn là như thế. Tại gia cư sĩ, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, đại chúng trong hoàn cảnh cư trụ đều có thể hòa hài, điều này tốt lắm. Thật sự có sự tốt đẹp này, thật sự có cống hiến. Vì thế, trong sự nhận thức của chúng tôi về tôn giáo, các tôn giáo đều tốt đẹp. Tôn giáo có những ảnh hưởng tiêu cực là do trong tôn giáo hiện thời, những người học tập tôn giáo chẳng nghiêm túc nỗ lực. cũng bị thế tục nhớ nhơ, tức là bị cuốn hút vào danh vọng, lợi dưỡng tham sân si mạng. Hỏng rồi toàn.